trang 140.
Chương 4. Những điều không nên khi ngủ. Những người không nên ngủ giường đệm mềm. Giường đệm mềm êm, nằm ngủ thoải mái cùng với sự nâng cao về mức sống của con người. Nó đã ngày càng đi vào các gia đình thành phố cũng như làng quê. Tuy nhiên không phải ai cũng thích hợp sử dụng. Một số người sau đây không nên nằm ngủ trên giường đệm mềm. Người mắc bệnh động mạch vành, nhồi máu cơ tim cấp tính, viêm cơ tim, bệnh màng van tim, bệnh tim phổi, một số bệnh tim bẩm sinh nào đó và những bệnh nhịp tim thất thường nghiêm trọng khác. Thường đều có khả năng tim đột ngột ngừng đập. Một khi phát sinh hiện tượng này phải tiến hành ngay massage tim, cấp cứu ngay tại chỗ, bằng không rất dễ dẫn đến tử vong. Nếu trước khi cấp cứu, bệnh nhân ngủ trên giường đệm mềm, hiển nhiên cản trở việc tiến hành ấn, đè, hữu hiệu đối với tim người bệnh. Từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả cấp cứu, thậm chí làm lỡ thời cơ cấp cứu, gây hậu quả xấu. Người mắc bệnh ở lưng như tổn hại cơ lưng và nhô cột sống, không nên ngủ trên giường đệm mềm. Do giường đệm mềm có độ đàn hồi lớn, sau khi nằm lên, do tác dụng trọng lực khiến bộ phận có nhiều cơ bắp lắng xuống, phá hoại quan hệ trọng lực bình thường của cơ thể, khiến cơ bắp ở lưng luôn ở trạng thái căng thẳng. Điều này bất lợi đối với việc phục hồi bệnh về lưng. Bệnh cổ và bệnh vai là một chứng bệnh thường thấy, chủ yếu do tổn hại cơ bắp, màng gân, dây chằng, nang khớp, màng xương, mỡ và mô liên kết. Người mắc những căn bệnh này, nếu thường xuyên ngủ trên giường đệm mềm, vấp ở trạng thái căng thẳng và mệt mỏi, điều này không những có thể làm cơn đau ở mô mềm ở vai, cổ nặng thêm, hơn nữa cơ căng thẳng, kéo dài, cuối cùng có thể phát triển thành co giật cơ, dẫn đến phá hoại hệ cân bằng, lực học và sự hài hòa của cơ thể. Thanh thiếu niên ở thời kỳ tăng trưởng phát triển, các hệ thống của cơ thể thường chưa phát triển đầy đủ. Hàm lượng muối vô cơ trong xương khá, hàm lượng của chất hữu cơ như chất tạo collagen xương và mucoprotein xương khá nhiều. So với người trưởng thành, xương của họ khá mềm, tính dẻo lớn. Nếu ngủ trên giường đệm mềm trong thời gian dài, rất dễ dẫn đến xương biến hình. Theo thống kê, trong số thanh thiếu niên ngủ trên giường đệm mềm suốt thời gian dài, người mắc bệnh dị hình cột sống đạt trên 60%. Còn người ngủ trên giường gỗ cứng, số người dị hình cột sống chưa đến 5%. Từ đó có thể thấy, thanh thiếu niên ở vào thời kỳ tăng trưởng phát triển, không nên ngủ trên giường đệm mềm. Không nên ngồi ngủ. Vào giờ nghỉ trưa thường có người ngồi ngủ trên ghế, trên đệm mềm hoặc úp mặt trên bàn ngủ. Cách làm này không đúng. Sau khi thức dậy thường cảm thấy chóng mặt, ù tai, nhìn vật mơ hồ và sắc mặt trắng bệch. Phải sau một thời gian mới có thể dần hồi phục bình thường. Vì con người sau khi ngủ say, nhịp tim trở nên chậm, mạch máu giãn ra, lượng máu lưu thông đến các cơ quan nội tạng giảm. Nhất là sau bữa trưa, khá nhiều máu phải đi vào hệ thống dạ dày và ruột, cộng thêm tư thế ngồi, càng khiến tình trạng thiếu máu não nghiêm trọng hơn, dẫn đến hàng loạt khó chịu. Nhằm khắc phục hiện tượng trên, khi nghỉ trưa, nếu thời gian ngắn, có thể tập thói quen không ngủ. Nếu thời gian dài nên nằm nghỉ để đảm bảo có đủ lượng máu lưu thông vào mô não. Nghỉ ngơi tốt, sau khi thức dậy sẽ tràn đầy tinh lực. Khi ngủ không nên nâng cao cánh tay. Lúc ngủ, gối tay dưới đầu hoặc đặt cánh tay ở hai bên đầu có hại đối với sức khỏe. Lâu ngày sẽ dẫn đến viêm thực quản do chảy ngược, tức ngực khó chịu. Theo các nhà nghiên cứu về lâm sàng cho thấy, nâng cao hai cánh tay khi ngủ do lực kéo của cơ bắp, màng cơ hoành sản sinh lạc vị, khiến áp lực bụng tăng cao, nhất là người già và người ăn quá no trước khi ngủ. Cùng với phụ nữ cuối kỳ mang thai, hiện tượng này càng rõ nét. Ngủ và nâng cao hai cánh tay trong thời gian dài sẽ tạo thành kích thích đối với cơ cấu chống chảy ngược. Một khi chức năng của cơ cấu này bị phá hoại hoặc yếu đi, sẽ dẫn đến tình trạng thức ăn và dịch tiêu hóa cùng chảy ngược vào thực quản, khiến niêm mạc đường ống sung huyết, phù thủng, lở loét, tạo thành viêm thực quản do chảy ngược. Ngoài ra, nâng cao hai cánh tay khi ngủ cần khiến cơ giữa cơ sườn, cơ hoành, cơ hành bụng, cơ trước sau vòng ngực không thể tự nhiên kéo về và thư giãn, cũng ảnh hưởng đến quá trình hô hấp tự nhiên của phổi, dễ tạo thành tức ngực, mệt mỏi. Vì thế khi ngủ không nên nâng cao hai cánh tay. Không nên dùng gối quá cao trong thời gian dài. Từ xa xưa có cách nói, gối đầu cao không lo lắng. Dùng gối khá cao tuy có ưu điểm dễ khiến tâm trạng con người ổn định, nhưng bất lợi với việc sống lâu. Có người từng làm thí nghiệm như sau. Chia 2.000 gối thành vài nhóm có độ cao khác nhau, tiến hành kiểm tra điện não đối với người gối đầu trên đó ngủ. Kết quả phát hiện, khi độ cao của gối khoảng 6-9cm, điện não đồ xuất hiện hình sóng nghỉ ngơi ổn định sớm nhất. Giấc ngủ cũng là một hình thức hoạt động của não. Nếu não ở trạng thái nghỉ ngơi ổn định, có thể đạt được giấc ngủ sâu, ngon giấc. Nếu dùng gối quá cao trong thời gian dài, cổ bị cố định ở phần cong trước, lâu ngày xương cổ sẽ xuất hiện sự thay đổi về hình thái, triệu chứng mỏi cổ, đau đầu. Vị trí gập trước cổ còn chèn ép động mạch cổ, cản trở tuần hoàn máu. Động mạch cổ là thông đạo quan trọng cung cấp máu cho não. Sự lưu thông của máu ở động mạch cổ bị cản trở, lưu lượng máu ở não giảm, sẽ dẫn đến não thiếu oxy, mà tăng nhanh sự lão hóa quá sớm của tế bào não. Không nên ngủ quá khuya. Dựa theo sự hoạt động của cơ thể, sự tiêu hao nhiệt lượng vào buổi sáng phải bổ sung trong giấc ngủ vào buổi tối, nhất là 25% đến 35% hóc môn nội tiết sản sinh khi ngủ. Nếu thiếu ngủ chắc chắn phá hoại nhịp chuyển hóa trong cơ thể, khiến tiêu hao cơ thể không được bổ sung. Hơn nữa, thiếu sự tổng hợp hóc môn sẽ gây mất cân bằng môi trường bên trong cơ thể, kéo dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chuyên gia thẩm mỹ cho biết, 10 giờ tối đến 2 giờ sáng hôm sau là khoảng thời gian tế bào cũ trong cơ thể hoại tử, tế bào mới tạo thành mạnh nhất. Lúc này không ngủ, quá trình chuyển hóa của tế bào bị ảnh hưởng, sẽ tăng nhanh sự lão hóa, cũng là điều đại kỵ với sắc đẹp. Nhìn với góc độ y học tâm lý, thiếu ngủ gây cảm giác mệt mỏi về tâm lý, khiến tâm trạng phát sinh thay đổi xấu, hành vi khác thường, có thể dẫn tới lo lắng, u uất, nóng nảy, cũng có thể trực tiếp sản sinh tổn hại về sinh lý, tạo thành ăn không ngon, tiêu hóa kém, giảm chức năng miễn dịch, dễ phát hoặc làm nghiêm trọng chứng mất ngủ, bệnh lở loét, bệnh cao huyết áp, bệnh đái tháo đường, bệnh mạch, máu não. Người sinh hoạt đêm quá độ, ngủ muộn, thức trễ trong thời gian dài, dù mỗi ngày ngủ đủ 8 giờ thậm chí lâu hơn, cũng khó bù đắp tổn hại do thiếu ngủ vào bữa tối. Những người này phần lớn sắc mặt vàng, tinh thần mệt mỏi, tạo cảm giác mang bệnh. Thời gian ngủ trưa không nên quá dài. Ngủ trưa là nhu cầu sinh lý bình thường của cơ thể. Giấc ngủ trưa hợp lý rất có ích đối với việc loại bỏ mệt mỏi, nâng cao hiệu suất làm việc. Nhưng ngủ trưa không phải càng lâu càng tốt, bằng không sẽ xuất hiện hiện tượng càng ngủ càng buồn ngủ. Vậy buổi trưa tốt nhất nên ngủ bao lâu? Các nhà nghiên cứu cho rằng tốt nhất là ngủ 1 giờ. Người bình thường nếu sau ngủ 80 đến 100 phút, do từ giấc ngủ cạn chuyển sang giấc ngủ sâu, lúc này quá trình ức chế thần kinh trung ương sâu thêm, lưu lượng máu của não giảm, quá trình chuyển hóa trong cơ thể dần chuyển chậm. Nếu thức dậy vào lúc này, sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu mà càng mệt mỏi hơn. Vì vỏ não vẫn chưa loại bỏ ngay trạng thái ức chế, não tạm thời thiếu máu cung ứng. Do rối loạn chức năng thần kinh tự chủ, trạng thái khó chịu này ngắn thì mười mấy phút, dài thì nửa giờ mới biến mất. Vì thế, thời gian ngủ trưa của người bình thường không nên quá dài, tốt nhất là 1 giờ. Không nên che đầu ngủ vào mùa đông. Mùa đông, một số người sợ lạnh, lúc ngủ luôn thích vùi đầu vào trong chăn. Đây là một thói quen nguy hiểm. Khi ta ngủ, các cơ quan trong cơ thể vẫn không ngừng hoạt động, cần thích oxy vào, thở carbon dioxide ra. Hô hấp lâu trong chăn, oxy càng ít, carbon dioxide ngày càng nhiều. Thời gian dài trong môi trường như vậy sẽ dẫn đến khó thở, đau đầu, chóng mặt, tinh thần uể oải, chất lượng giấc ngủ kém cũng ảnh hưởng đến học tập và làm việc. Không nên đóng cửa sổ khi ngủ. Trong không khí, oxy chiếm 20,95%, carbon dioxide chiếm 0,4%. Con người khi yên tĩnh, mỗi phút hít vào 300ml oxy, thở ra 250ml carbon dioxide. Nếu đóng mọi cửa lại trong nhà không thông gió, nhất là nhà hẹp, người đông, sẽ gây ô nhiễm không khí trong nhà. Theo kiểm định trong một ngôi nhà 10m², nếu đóng các cửa lại, để 3 người ngồi đọc sách trong đó, sau 3 giờ nhiệt độ trong phòng tăng 1,8 độ C, carbon dioxide tăng gấp 3 lần, lượng vi khuẩn tăng gấp 2 lần, nồng độ ammonia tăng 2 lần, lượng bụi tăng 9 lần và còn hơn 20 chất khác. Hít không khí như vậy trong thời gian dài rất bất lợi đối với sức khỏe. Cả đêm gần 10 giờ nếu đóng chặt mọi cửa, mức độ ô nhiễm không khí trong nhà sẽ càng nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng xấu đối với cơ thể cũng lớn hơn. Theo thí nghiệm, một ngôi nhà có diện tích 80 mét vuông, nhiệt độ bên trong và bên ngoài chênh nhau 15 độ C. Mở cửa sổ 11 phút, không khí trong nhà có thể thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên, không nên để luồng gió bên ngoài thổi thẳng vào người, càng không nên để gió thổi vào đầu. Đồng thời khi ngủ, không nên mở cửa sổ hai bên nhà, tránh không khí tạo thành khí lưu đối nhau. Không nên ngủ nướng. Người khỏe mạnh không nên ngủ nướng. Ngủ là phương thuốc tuyệt vời để loại bỏ mệt mỏi, phục hồi thể lực và trí não. Nhưng thời gian ngủ không phải càng dài càng tốt. Thông thường người trưởng thành mỗi ngày nên ngủ 8 giờ. Thời gian ngủ của học sinh trung học nên là 9 giờ, học sinh tiểu học là 10 giờ. Theo nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, người khỏe mạnh ngủ nướng có 3 tác hại sau. Ngủ nướng không có lợi đối với sự phát huy của chức năng não. Con người khi ngủ, vỏ não ở trạng thái ức chế. Sau khi thức dậy vào sáng sớm, cần hít thở không khí trong lành, hoạt động khắp toàn thân để nhanh chóng thay đổi trạng thái ức chế của vỏ não, khiến hoạt động của cơ bắp, khớp và cơ quan nội tạng toàn cơ thể nhịp nhàng bình thường. Nếu sáng ngủ nướng, vỏ não ức chế lâu sẽ gây rối loạn và mất cân bằng đồng hồ sinh học, khiến chức năng não phát sinh trở ngại, làm giảm trí nhớ và khả năng lý giải. Ngủ nướng cản trở việc nâng cao tố chất của cơ thể. Tục ngữ nói, ngủ sớm dậy sớm sức khỏe tốt. Nhà nghiên cứu từng tiến hành kiểm tra sinh lý đối với người già có thói quen chạy bộ buổi sáng, phát hiện chức năng tim phổi của họ tương đương với mức người trẻ hơn 20-30 tuổi. Ngủ nướng vào buổi sáng sẽ tăng sự tích lũy mỡ thừa trong cơ thể, khiến phát phì. Mỡ trong cơ thể càng nhiều, tỷ lệ phát sinh bệnh động mạch vành, bệnh xơ cứng mạch máu càng cao. Theo điều tra, người sống trên 100 tuổi không ai béo phì cả. Vì thế nếu muốn sống lâu khỏe mạnh, phải khống chế độ béo phì. Ngoài ra tập thể dục có tác dụng kích thích đối với hệ thống thần kinh trung ương và hệ thống nội tiết, có thể cải thiện quá trình chuyển hóa. Nếu ngủ nướng không tham gia thể dục, sẽ bất lợi đối với sự nâng cao tố chất của cơ thể. Ngủ nướng trong thời gian dài sẽ dẫn đến phát sinh bệnh tật. Thời gian ngủ quá dài rất bất lợi đối với cơ bắp, khớp và hệ thống tiết niệu. Hoạt động giảm tuần hoàn máu không thông thoáng sẽ khiến chất dinh dưỡng toàn thân vận chuyển không kịp thời. Sản phẩm chuyển hóa ở cơ bắp và khớp cũng không được máu đưa đi. Hơn nữa khi đứng hoặc ngồi, nước tiểu ở thận có thể thuận tiện tiết ra nhanh vào bàng quang thông qua ống dẫn niệu. Nhưng nằm lâu, nước tiểu sẽ ứ động trong thận hoặc ống dẫn niệu. Chất độc có trong nước tiểu sẽ tổn hại sức khỏe con người. Bệnh nhân mãn tính không nên ngủ nướng. Một số người mắc bệnh mãn tính thường mệt mỏi hay ngủ nướng và không tập thể dục sáng, chỉ nằm trên giường. Đây là một cách rất tiêu cực, nếu kéo dài sẽ bất lợi đối với việc chữa bệnh, khiến tinh thần không hưng phấn, dễ xuất hiện triệu chứng chóng mặt mệt mỏi, tổn thương niêm mạc dạ dày và ruột, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu. Ngủ nướng còn phá hoại đồng hồ sinh học trong cơ thể, gây rối loạn sự làm việc bình thường của hệ thống nội tiết. Vì thế bệnh nhân mãn tính nên cố gắng sửa thói quen ngủ nướng, sáng kiên trì thức dậy tập thể dục. Thanh thiếu niên không nên ngủ nướng. Thanh thiếu niên ngủ nướng có những tác hại sau, dễ dẫn đến béo phì. Thường xuyên ngủ nướng lại không chú ý đến chế độ ăn uống hợp lý, cộng thêm hoạt động nhẹ, sự hấp thu năng lượng lớn hơn tiêu hao sẽ dẫn đến béo phì. Dễ phát bệnh dạ dày và đường ruột. Có người tham ngủ nướng thà để bụng đói cũng không muốn dậy ăn sáng, như vậy sẽ khiến dạ dày và ruột phát sinh nhu động đói. Tính hoàn chỉnh của niêm mạc bị phá hoại, rất dễ hình thành viêm dạ dày loét và tiêu hóa kém, dễ gây giảm sức căn cơ. Thanh thiếu niên thường xuyên ngủ nướng, thiếu tập luyện cần thiết, sức căn cơ thường thấp hơn người bình thường. Họ thiếu lực bộc phát của cơ bắp, phản ứng động tác chậm, phá hoại hiệu ứng đồng hồ sinh học. Nếu cứ đến ngày lễ chủ nhật lại ngủ nướng, dễ rối loạn đồng hồ sinh học trong cơ thể. Mức hormone sẽ xuất hiện dao động khác thường, có thể khiến tâm trạng bất an mệt mỏi vô cùng. Không nên gấp chăn ngay sau khi thức dậy. Một số người sau khi thức dậy liền gấp chăn ngay. Làm như vậy không tốt. Bản thân cơ thể người là một nguồn ô nhiễm. Trong giấc ngủ vài giờ, thậm chí mười mấy giờ, cơ thể sẽ tiết ra lượng lớn hơi nước, khiến chăn ướt ở mức độ khác nhau. Sự hô hấp của con người và lỗ chân lông phân bố ở toàn cơ thể cũng có thể tiết ra nhiều loại mùi và mồ hôi. Theo chắc định, chất hóa học tiết ra từ đường hô hấp của người có 149 loại, chất hóa học bốc hơi trong mồ hôi có 151 loại. Chăn hấp thu những thành phần nước và mùi này. Nếu không cho nó phát tán mà gấp chăn ngay, không những sẽ khiến chăn ẩm và mùi hôi sinh ra từ sự ô nhiễm của chất hóa học và ảnh hưởng tuổi thọ sử dụng của chăn, mà còn có hại cho sức khỏe. Vì thế sáng sớm sau khi thức dậy, không nên gấp chăn trước mà nên lật ngược chăn, mở cửa sổ, để thành phần nước và mùi tự nhiên phát tán, sau một lúc mới gấp chăn lại. Ngoài ra phải thường xuyên mang chăn ra phơi nắng để mùi bên trong thoát ra, đồng thời diệt virus bám trên chăn. Những cách ngủ xấu nên loại bỏ. Những cách ngủ sâu bất lợi với sức khỏe con người không nên áp dụng. Vợ chồng nằm ngủ đối mặt với nhau, cách ngủ này sẽ khiến thành phần khí thể mà cả hai hít vào là khí thải của đối phương thở ra thời gian dài. Do lượng oxy hít vào sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ và chức năng sinh lý bình thường của não, khiến con người khi thức dậy tinh thần kém, sẽ xuất hiện hiện tượng đau đầu, chóng mặt. Bố mẹ trẻ khi ngủ kẹp con chính giữa, cách ngủ này không khoa học. Khí thải bố mẹ thở ra tập trung ở bên cạnh đứa con sẽ khiến con thiếu oxy hít vào, xuất hiện ngủ không ngon, gặp ác mộng hoặc khóc đêm. Khi nằm ngửa ngủ, đắp chăn quá dày, quá nặng hoặc đặt hai tay lên ngực. Ngủ như vậy dễ nằm mơ, cảm thấy khó thở hoặc mơ thấy bị đồ vật đè không cử động được, muốn la nhưng la không lên tiếng, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Sau khi thức dậy thường chóng mặt, nằm sấp. Cách ngủ này sẽ chèn ép tim, phổi, ảnh hưởng đến chức năng của nó, nhất là ảnh hưởng lớn đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Ba điều không nên về việc sắp đặt giường. Đời người có khoảng 1/3 thời gian dùng để ngủ, vì thế phải đảm bảo giấc ngủ tốt. Ngoài việc nằm giường thoải mái, cách sắp đặt giường cũng phải chú ý. Đầu giường không nên đặt gần các đồ điện gia dụng. Điện gia dụng khi hoạt động sẽ sản sinh sóng điện từ và bức xạ, có ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe. Đồng thời, tủ lạnh, máy lạnh có tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ. Máy lạnh đặt gần đầu giường, khí lưu do nó sinh ra cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Đầu giường không nên đối diện thẳng với cửa phòng. Đầu giường đối diện thẳng với cửa phòng khi mở cửa, gió lạnh thổi từ ngoài vào, ánh sáng từ ngoài chiếu vào, tiếng ồn từ ngoài truyền vào, đều ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đầu giường không nên áp sát cửa sổ. Nơi gần cửa sổ, sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn. Nếu mở cửa sổ, ngủ, rất dễ cảm và phát sinh chóng mặt, nhức đầu. Không nên xem thường việc rửa chân trước khi ngủ. Từ xa xưa, dân gian đã có cách nói, rửa chân trước khi ngủ tốt hơn uống thuốc bổ. Người xưa cho rằng, rửa chân có nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Mùa xuân rửa chân, thanh dương cố thác. Mùa hè rửa chân, thấp tà nại trừ. Mùa thu rửa chân, phế phủ nhục dục. Mùa đông rửa chân, tan điền hoãn hòa. Những nghiên cứu khoa học ngày nay đã chứng minh thêm về lợi ích của việc rửa chân. Trong quá trình rửa chân không ngừng ma sát ngón chân, lòng bàn chân, có thể phòng trị rất nhiều bệnh. Ngón cái là thông đạo của gan và lách, massage nó khi tắm, có thể thư can kiện tỳ, giúp ngon miệng, phòng tránh sưng gan và lách. Ngón chân thứ tư đảm, hệ thần kinh đi qua, massage nó có thể phòng trị táo bón đau sườn. Ngón út có bàng quang hệ kinh đi qua, massage nó có thể trị chứng đái dầm ở trẻ nhỏ. Điều chỉnh vị trí thể tử cung của phụ nữ. Lòng bàn chân có huyệt dũng tuyền thuộc thận kinh, massage nó có thể phòng trị thận hư thể yếu. Trong một vài nghiên cứu có liên quan còn cho thấy rửa chân bằng nước nóng là một kích thích tốt đối với bàn chân, có thể gây hưng phấn thần kinh đầu mút, điều tiết thần kinh tự chủ và hoạt động của hệ thống nội tiết, cải thiện giấc ngủ, tăng cường trí nhớ, khiến chân và não cảm thấy nhẹ nhàng. Vì thế nên tập thói quen rửa chân trước khi ngủ, rất có ích đối với sức khỏe và tuổi thọ của con người. Không nên vận động mạnh trước khi ngủ. Ngủ là sự nghỉ ngơi triệt để nhất. Vì ngủ là kết quả của quá trình ức chế thần kinh lan tỏa đến vỏ não và dưới vỏ não. Lúc này tất cả hoạt động sinh lý, chức năng cảm giác, khứu giác, thị giác, thính giác, xúc giác đều giảm đến mức thấp nhất. Cơ thể người dường như tạm thời mất đi liên lạc với sự vật xung quanh, không ngửi thấy mùi thơm, nhìn không thấy sự vật, nghe không thấy tiếng động, không phân biệt được nóng lạnh. Vì thế trước khi ngủ không nên vận động quá mạnh. Vì sau khi vận động mạnh sẽ dẫn đến tim đập và hơi ngắn, toàn thân vào trạng thái căng thẳng. Do lactic tích tụ trong cơ bắp tứ chi mà cảm thấy lưng đau gối mỏi. Trong tình huống này rất khó nhanh đi vào giấc ngủ. Trước khi ngủ nên chọn một số hoạt động khiến cơ thể đi vào yên tĩnh, như tản bộ, đánh thái cực quyền hoặc tập khí công. Những hoạt động này có lợi cho việc phân phối máu lại từ đầu, khiến máu trong não chảy vào tứ chi, có tác dụng chấn tĩnh thần kinh. Người già không nên ngồi dậy ngay sau khi thức dậy. Theo kết quả điều tra của các chuyên gia y học về thời gian, chúng gió đối với người già cho thấy 8 đến 9 giờ sáng là thời điểm cao nhất của việc phát sinh chúng gió, bữa trưa giảm xuống, và 3-4 giờ chiều rất ít, 1 đến 4 giờ sáng càng ít hơn. Về già, các cơ quan trong cơ thể dần suy thoái, thành mạch máu biến cứng, tính đàn hồi yếu, từ tư thế nằm khi ngủ chuyển sang tư thế đứng khi thức dậy. Từ trạng thái tỉnh đến trạng thái động, việc lưu thông máu đột nhiên thay đổi. Chức năng sinh lý không thể điều tiết tốt, sẽ làm huyết áp tăng cao đột ngột, dễ khiến mạch máu lão hóa, vỡ và xuất huyết. Ngoài ra, tiểu cầu khi thức dậy vào buổi sáng tăng so với lúc ngủ. Máu cô đặc sẽ tăng tỷ lệ phát sinh nghẽn mạch máu não. Vì thế, người già sau khi thức giấc không nên ngồi dậy ngay, mà nên nằm vài phút rồi từ từ ngồi dậy, để tránh huyết áp thay đổi đột ngột, dẫn đến hậu quả khó lường.